thì Phật mà kính dạo về lá hô la đài kính dạo về lá hô la trang 183. Giờ đi cũng mắt nó bị không biết sao nó mơ.
Đài kinh dạ vệ La Hầu La, như vậy tôi nghe một thời thể tên ở Savati, Jatavana tại tỉnh xã Anathabindika. Rồi thể tôn vào buổi sáng đắp y cầm ý bạc, đi vào Savati để khất thực. Tôn giả Rahula vào buổi sáng cũng đắp y cầm ý bạc đi sau lưng thể tôn. Rồi thể tôn sau khi đưa mắt ngó xung quanh bảo tôn giả Rahula: Này Rahula, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoài, thô hay tệ, liệt hay thẳng, xa hay gần, tất cả sắc pháp phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ. Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải từ ngã của ta. Bạch Thế Tôn, có phải chỉ sắc mà thôi? Bạch Thiền Thề, có phải chỉ sắc mà thôi? Cả sắc này Rahula, cả thọ này Rahula, cả tưởng này Rahula, cả hành này Rahula, và cả thức này Rahula. Rồi tôn giả Rahula tự nghĩ, ai có thể hôm nay được Thế Tôn trực tiếp giảng dạy với bài giáo giới, còn có thể đi vào làng để khất thực. Rồi tôn giả từ chỗ ấy đi trở lui về, ngồi xuống một gốc cây, kiết già lưng thẳng, an trụ niệm trước mặt. Tôn giả Sariputta thấy tôn giả Rahula đang ngồi dưới một gốc cây, kiết già lưng thẳng, an trụ niệm trước mặt. Sau khi thấy vậy, ngài nói với tôn giả Rahula: Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập nhập tức xuất tức niệm, niệm hơi thở vô hơi thở ra. Này Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra làm cho sung mạng được quả lớn, được lợi ích lớn. Rồi tôn giả Rahula vào buổi chiều, sau khi từ thiền định đứng dậy đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Rahula bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, niệm hơi thở vô hơi thở ra được tu tập như thế nào làm cho sung mạng, pháp môn này như thế nào là để được quả lớn, được lợi ích lớn? Này Rahula, cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thần, tim, gan, hoành, cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân hay cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ. Như vậy này Rahula, được gọi là nội địa giới, những gì thuộc nội địa giới và những gì thuộc ngoài địa giới đều thuộc về địa giới. Địa giới ấy phải được quan sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải là ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là từ ngã của ta. Sau khi như thật quan sát địa giới với chánh trí tuệ như vậy, vì ấy sanh yểm ly đối với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. Và này Rahula, thế nào là thủy giới? Có nội thủy giới, có ngoài thủy giới. Và này Rahula, thế nào là nội thủy giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ như mật, đàm, niêm dịch, mụ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mù, nước ở khớp xương, nước tiểu và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ. Như vậy này Rahula, được gọi là thủy giới. Những gì thuộc nội thủy giới và những gì thuộc ngoài thủy giới đều thuộc về thủy giới. Thủy giới ấy phải được quan sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải từ ngã của ta. Sau khi như thật quan sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vì ấy sanh niệm ly đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. Và này Rahula, thế nào là hòa giới? Có nội hòa giới, có ngoài hòa giới. Và này Rahula, thế nào là nội hòa giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thụ, như cái gì khiến cho hâm nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy, cái gì khiến cho những vật được ăn uống nhai nếm có thể khéo tiêu hóa, hay tất cả những vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng bị chấp thụ, này Rahula, như vậy được gọi là nội hòa giới. Những gì thuộc nội hòa giới và những gì thuộc ngoài hòa giới đều thuộc về hòa giới. Hòa giới ấy phải được quan sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải từ ngã của ta. Sau khi như thật quan sát hòa giới với chánh trí tuệ như vậy, vì ấy sanh niệm ly đối với hòa giới, tâm từ bỏ hòa giới. Và này Rahula, thế nào là phong giới? Có nội phong giới, có ngoài phong giới. Và này Rahula, thế nào là nội phong giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh đồng, bị chấp thụ, như gió thổi lên, gió thổi xuống, gió trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thổi ngang các đốt, các khớp, hơi thở vô, hơi thở ra, và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh đồng, bị chấp thụ. Này Rahula, như vậy được gọi là nội phong giới. Những gì thuộc nội phong giới và những gì thuộc ngoài phong giới đều thuộc về phong giới. Phong giới ấy phải được quan sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải từ ngã của ta. Sau khi như thật quan sát phong giới và chánh trí tuệ như vậy, vì ấy sanh niệm ly đối với phong giới, tâm từ bỏ phong giới. Và này Rahula, thế nào là hư không giới? Có nội hư không giới, có ngoài hư không giới. Và này Rahula, thế nào là nội hư không giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không tánh, bị chấp thụ, như lỗ tai, lỗ mũi, cửa miệng, do cái gì người ta nuốt, những gì được nhai, được uống, được ăn và được nếm, và tại chỗ mà những gì được nhai, được uống, được ăn và được uống được giữ lại, và ngang qua chỗ mà những gì được nhai, được uống, được ăn và được tổng xuất xuống phần dưới để ra ngoài, và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không tánh, bị chấp thụ, này Rahula, như vậy được gọi là nội hư không giới. Những gì thuộc nội hư không giới và những gì thuộc ngoài hư không giới đều thuộc về hư không giới. Hư không giới ấy phải được quan sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải từ ngã của ta. Sau khi như thật quan sát hư không giới và chánh trí tuệ như vậy, vì ấy sanh niệm ly đối với hư không giới, tâm từ bỏ hư không giới. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như đất. Này Rahula, do tu tập sự tu tập như đất, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này Rahula, vì như trên đất người ta quang bỏ đồ tình, quang đồ không tình, quang phân uế, quang nước tiểu, nhổ nước miếng, quang mũ và quang máu. Tuy vậy đất không lo âu, không dao động hay không nhàm chán. Cùng vậy này Rahula, hãy tu tập như đất. Này Rahula, do tu tập sự tu tập như đất, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như nước. Này Rahula, do tu tập sự tu tập như nước, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này Rahula, ví như trong nước người ta rửa đồ tình, rửa đồ không tình, rửa sạch phân uế, rửa sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rửa sạch mù, rửa sạch máu. Tuy vậy nước không lo âu, không dao động, không nhàm chán. Cũng vậy này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như nước, không có tồn tại. Này Rao La, hãy tu tập sự tu tập như lửa. Này Rao La, do tu tập sự tu tập như lửa, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này Rao La, vị như lửa đốt các đồ tình, đốt các đồ không tình, đốt phân uế, đốt nước tiểu, đốt nước miếng, đốt mù, đốt máu. Tuy vậy lửa không lo âu, không dao động, không nhàm chán. Cũng vậy này Rao La, hãy tu tập sự tu tập như lửa không có tồn tại. Này Rao La, hãy tu tập sự tu tập như gió. Này Rao La, do tu tập sự tu tập như gió, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này Rao La, như gió thổi các đồ tình, thổi các đồ không tình, thổi phân uế, thổi nước tiểu, thổi nước miếng, thổi mù, thổi máu. Tuy vậy gió không lo âu, không dao động, không nhàm chán. Cũng vậy này Rao La, hãy tu tập sự tu tập như gió không có tồn tại. Này Rao La, hãy tu tập sự tu tập như hư không. Này Rao La, do tu tập sự tu tập như hư không, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này Rao La, vị như hư không, không bị trụ tại một chỗ nào. Cũng vậy này Rao La, hãy tu tập sự tu tập như hư không. Này Rao La, do tu tập sự tu tập như hư không, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này Rao La, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. Này Rao La, do tu tập sự tu tập về lòng từ, cái gì thuộc sân tâm sẽ được trừ diệt. Này Rao La, hãy tu tập sự tu tập về lòng bi. Này Rao La, do tu tập sự tu tập về lòng bi, cái gì thuộc hải tâm sẽ được trừ diệt. Này Rao La, hãy tu tập sự tu tập về hỷ. Này Rao La, do tu tập sự tu tập về hỷ, cái gì thuộc bất lạc sẽ được trừ diệt. Này Rao La, hãy tu tập sự tu tập về xả. Này Rao La, do tu tập sự tu tập về xả, cái gì thuộc hằng tâm sẽ được trừ diệt. Này Rao La, hãy tu tập sự tu tập về bất tình. Này Rao La, do tu tập sự tu tập về bất tình, cái gì thuộc tham ái được trừ diệt. Này Rao La, hãy tu tập sự tu tập về vô thường. Này Rao La, do tu tập sự tu tập về vô thường, cái gì thuộc ngã màng được trừ diệt. Này Rao La, hãy tu tập sự tu tập về niệm hơi thở vô hơi thở ra. Này Rao La, do tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra làm cho sung mạng, nên được quả lớn, được lợi ích lớn. Và này Rao La, thế nào là tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra làm cho sung mạng, nên được quả lớn, được lợi ích lớn. Ở đây này Rao La, vị tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt, tỉnh giác vì ấy thở vô, tỉnh giác vì ấy thở ra, hay thở vô dài vì ấy biết tôi thở vô dài, hay thở ra dài vì ấy biết tôi thở ra dài, hay thở vô ngắn vì ấy biết tôi thở vô ngắn, hay thở ra ngắn vì ấy biết tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô vì ấy tập, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập, an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô vì ấy tập, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra vì ấy tập, cảm giác thị thọ tôi sẽ thở vô vì ấy tập, cảm giác thị thọ tôi sẽ thở ra vì ấy tập, cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở vô vì ấy tập, cảm giác tâm hành tôi sẽ thở vô vì ấy tập, cảm giác tâm hành tôi sẽ thở ra vì ấy tập, an tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô vì ấy tập, an tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra vì ấy tập, cảm giác về tâm tôi sẽ thở vô vì ấy tập, cảm giác về tâm tôi sẽ thở ra vì ấy tập, về tâm hân hoan tôi sẽ thở vô vì ấy tập, về tâm hân hoan tôi sẽ thở ra vì ấy tập, về tâm định tình tôi sẽ thở vô vì ấy tập, về tâm định tình tôi sẽ thở ra vì ấy tập, với tâm giải thoát tôi sẽ thở vô vì ấy tập, với tâm giải thoát tôi sẽ thở ra vì ấy tập, quán vô thường tôi sẽ thở vô vì ấy tập, quán vô thường tôi sẽ thở ra vì ấy tập, quán ly tham tôi sẽ thở vô vì ấy tập, quán ly tham tôi sẽ thở ra vì ấy tập, quán đoạn diệt tôi sẽ thở vô vì ấy tập, quán đoạn diệt tôi sẽ thở ra vì ấy tập, quán từ bỏ tôi sẽ thở vô vì ấy tập, quán từ bỏ tôi sẽ thở ra vì ấy tập, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, này Rahula, làm cho sung mãn như vậy có quả lớn, có lợi ích lớn. Này Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, làm cho sung mãn như vậy, thời khi những hơi thở vô hơi thở ra tối hậu chấm dứt, chứng được giác tỷ, không phải không được giác tỷ. Thế Tôn thuật giảng như vậy, và Rahula hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Đại kinh giáo dạy Rahula thứ 62.
Thì sửa một số từ trước, trang cuối cùng 192 á, nếu chỗ quảng quý vị biết rồi, chẳng giữa trang á, quảng vô thường tôi sẽ thở vô vì ấy tập, quảng vô thường tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Tiếp theo cái vô thường đó là quảng tán giả, chứ không phải là lý tham. Quảng tán giả tôi sẽ thở vô vì ấy tập, và quảng tán giả tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Quảng vô thường thì định quảng tán giả chứ không phải lý tham. Viraga ở đây gọi là tán giả theo cái lộ trình của vật chất á, của các pháp á. Quảng vô thường rồi đến tán giả, đến hoài diệt, biến đổi lân lân nữa nè, gọi là tán giả chứ không phải là lý tham. Viraga đó gọi là tán giả, thì sửa chỗ đó. Quảng vô thường thì đến quảng tán giả đó chứ không phải là lý tham. Tán giả đến bắt đầu từ đầu kính thì có vài chỗ nữa, để tôi đi lần để tôi sửa lần một số chỗ họ đánh họ in không được chính xác lắm. Bắt đầu từ trang 183. Trước khi đi vào kinh này, tôi xin trình bày một điểm như thế này. Về cái kinh Trúc Bồ Hai thì có một số kinh quý vị tự đọc được, nó là những vấn đề nhỏ và mình cũng cần đọc. Mỗi cái bài kinh có nói một đề tài. Tôi chọn một số kinh mà nó có thành những pháp tu và những cái chỗ mà cần phải nắm giữ đó, cần phải hiểu, thì tôi chọn. Riêng Rahula thì trong chỉ có hai kinh Đức Phật dạy về Rahula. Rahula là người con trai duy nhất của Đức Phật từ khi ngài khi còn là thái tử. Thì khi mà ngài cái bài kinh mà Tiểu Kinh á, dạo về Rahula Tiểu Kinh á, là trước đây một kinh á, thì là có lẽ lúc đó là lúc Đức Phật dạy Rahula mới nhập chúng, lúc đó còn nhỏ mới nhập chúng, cho nên cái tánh nó còn ít lại, vì cái tánh nó còn muốn được nuông chiều ít lại và gọi là tự do đó, tự do trong cái kiểu cái theo cái nếp sống của hoàng cung á, cho nên Đức Phật mới dạy là ngài đến nơi cái chỗ ở của Rahula, là ngài biểu Rahula lấy một cái thau nước cho ngài rửa chân, rửa xong rồi còn ít ngài đổ nước, còn ít nước trong cái thau nước dơ đó được rửa chân. Rồi ngài mới dạy Rahula rằng là này Rahula, nước trong cái thau này có nhiều không, là rồi ít, có dùng được không, là không dùng được. Rồi ngài nói cũng vậy, một cái vị sa môn đi tu á, mà nói dối á, thì hẳn giống như kỳ thôn thì được dơ này không dùng gì được cả, ít quá ít và dơ nó không dùng được. Thì hẳn sa môn cũng vậy, của cái người mà nói dối, thành thử kỳ tu mà muốn giải thoát thì trước hết là những cái dự giới cái đó. Rồi ngài nói là vì cái nước không dùng được cho nên hẳn phải đổ đi, ngài đổ cái nước đó đi. Ngài nói thì vì sa môn, một cái người tu sĩ xuất gia mà nói dối thì hàng giống như cái nước đó, không ai tiếc nè, đổ không dùng gì được nè. Rồi ngài mới lật cái thau, úp cái thau lại. Ngài nói cái vì tu sĩ cũng vậy, người đi xuất gia mà nói dối thì giống như cái thau này, không dùng gì được nữa. Thau dơ cái thau được rửa chân, ai dùng rửa mặt hay dùng như mục tiêu khác, úp cái thau lại. Rồi ngài mà lật cái thao ra, ngài nói Rahula thầy gì cái thao này, có phải là cái thao trùng không không? Nói bạch Thế Tôn là trùng không. Đức Phật dạy thì người đi tu mà nói dối rồi thì không làm chi được, hẳn như cái thao trùng không rụng tích là nó không có dùng gì được cả. Thì đó là bài giáo dưới đầu tiên ngài dạy Rahula về cái tư cách và về cái cách mà giữ tâm giữ giới của một vị tỳ kheo và một vị kheo tu tập giải thoát. Thì cái lối dạy của ngài là cụ thể đó, thành quý quá cái phẩm kính đó để quý vị thấy cái thái độ Đức Phật. Ngài dạy những bài này là những biểu mẫu đó, ngài dạy cho chính Rahula, ngài tự thân hành dạy Rahula đó. Thì thì thái độ ngài dạy là gì? Gì vận dụng thân hành và khổ hành. Thân hành là ngài mẫu mực ngài sống, rồi ngài nói lại cái nếp sống đó, ngài làm, ngài nói những cái gì ngài đã làm và ngài làm những cái gì ngài nói. À, là thân à, là khổ hành à, gọi là thân hành đó, à, gọi là thân giáo đó, thân giáo là dạy bằng để qua cái thân của mình. Rồi khẩu giáo là ngài nói thì cái cách của ngài nói, ngài có dùng thần thông dụ dũng có gì hết. Rất ít khi ngài vận dụng thần thông, trong những trường hợp mà hí hữu mà cần phải vận dụng nó thì ngài gọi là kiếp đạo để vận dụng thôi. Còn thường là ngài chỉ nói giảng dạy mô rất là mô phạm, phân tích cho thấy rõ cái lẽ phải trái, cái con đường hư, con đường thật đó. Và ngài dạy cái lỗi dùng dẫn dụ đó, hình ảnh dẫn dụ rất là cụ thể, đó là thái độ của Đức Phật. Cho nên khi mình đọc những cái bản à, gọi là những cái ghi chép nào đó hay là những cái bài viết nào đó mà diễn tả Đức Phật mà dạy dạy không phải như thế thì nên cẩn trọng, bởi vì thái độ Đức Phật là dạy dạy rất cụ thể và ngài đặt trách nhiệm cho cái người mà được nghe, người được dạy dạy phải ý thức và tự mình lên đường mà đi thôi. Chứ không có cái như một cái loại mà nói là tùng một cái thần chú để cho tiêu tai tội nghiệp của chúng sinh. Chuyện đó không có. Chuyện đó hoàn toàn là chuyện về sau, không phải chuyện của Đức Phật. Không bao giờ mà đọc một cái lời chú để như có vài cuốn kinh mà thành hồi in nữa. Rồi thì là có một vị học giả ở Hà Nội viết thơ hỏi tôi, nói tại sao lại là có cái câu kinh nó không hiểu gì cả. Tôi phải đem cả một cái cuốn từ điển Sanskrit ra tra lại từng chữ, không có đúng chữ Sanskrit. Họ phiên âm theo một nửa Việt nửa gì đó, thì họ phiên âm từ chữ Nho mà hạng Việt ra nè, mà chữ Nho là phiên âm từ cái phiên cái ấm đó, cái ấm của từ chữ Phàm. Mà nói ra đọc cái chữ này là để cho cái tình thuộc chúng sinh sau này là tội lỗi nhiều lắm, để tiêu tội sạch hết nghiệp chướng đi. Thì quý vị làm sao mà hiểu được đạo Phật mà nói kiểu đó thì còn chi đạo Phật nữa. Quý vị thấy làm sao đọc cái chú đó mà hết tội nghiệp được, vì thì Đức Phật ra đời, chứ Phật cũng ba đời ra đời làm gì mà phải khổ cực vậy. Tôi nói chú rồi để chúng ta đọc cho, đọc thì thấy thì sạch nghiệp ngay, thì tôi đọc cho khỏe, người tu cũng khỏe, người học cũng khỏe. Quý vị thấy nè, đó là một. Nhưng nếu đọc cái chú đó mà nếu nói cái lính dịu của thân chú này để tôi đâu, nếu người đến từ cái tâm người đọc thì không phải là cái chú đó làm cho sạch tội. Mình nếu là do cái âm thanh đó, cái chấn động của cái âm thanh của thần chú đó mà làm cho sạch tội ấy, thì rất nguy hiểm. Nên bởi vì cái âm thanh này là của cái vị thần, vị thánh mà đọc á, một vị giác ngộ mà nói ra, họ nói theo cái nội lực của người đó, cái âm thanh, cái tần số rung động người đó qua người tàu nói bằng tiếng Phàn, mà qua người tàu nói là đã âm thanh khác rồi, rung động khác, rất nguy hiểm. Rung động thì mình về địa ngục, tức là mày chuẩn. Rồi con người Việt Nam đọc nữa làm sao mà chưa đủ cái âm thanh. Thì thấy nó vô lý như chuyện đó, mà chưa cứ mình cứ phát triển cái lối đó thì khổ cực cho tu sĩ cả vị tăng đi về sau, mà đi chuyện pháp là khổ cực lắm. Làm sao mà cắt nghiệm chuyện đó. Vì thế mà thái độ Đức Phật là dạng trung á hàm về những cái giá của vậy, mà trong cả cái bàn mà nguyên của đại thừa cũng vậy thôi. Ngài dạng dạy bằng thân giáo khẩu giáo rõ ràng lắm. Ngài làm mẫu mực và ngài dạy là ngài dạy cái lục độ vận hành, là phải chú phải hành phải làm nhiều lắm, chứ đâu có đọc đi chú rồi mà tiêu nghiệp hết. À, quý vị thấy này. Rồi bây giờ nói rằng là cái chữ đó là tên của các vị thần, đọc cái tên đó lên thì các vị thần tới yểm trợ cho mình mà tai qua nạn khỏi và tiêu tội nghiệp, tiêu tai nghiệp chướng. Cái tên của các vị thần quý vị biết, tôi là tinh hồi cho hàng, tôi tinh hồi mình nói phạt án ra kiểu tao hay là trực giật người hối gì thì ác thân người tới chết bừa. Vì thế là phạt âm trực là chết ngựa, thì làm sao mà cái âm thanh đó mà cũng khổ được. Đó mà một sự đánh lừa khổ lắm, mà một sự gì đó mà mình ở trong cuộc đời làm người nó khó, gặp Phật pháp là khó, tu tập giải thoát là khó nữa, mà rồi làm cho gọi là làm vô hiệu hóa tất cả công phu của mình, làm cho thù đồng hóa tất cả, ngồi yên đồ mà chờ, thì làm sao mà đồng Phật của nghiệp mình cũng tiêu mà đồng Phật cũng phát triển được. Vì thấy là một cái đòn nào là lắm, một cái đòn nào, một cái trượng đó, một cái trượng nào là lắm. Rồi đi vô trong cái sách vở của mình chứ, mà hoàn toàn Đức Phật là chưa đọc lại tất cả các tài liệu, các bộ phải, các nhà học giả bây giờ, cả các nhà hành giả và các vị trưởng lão, đại trưởng lão, giáo chủ của các cái giáo hội các nước là đều không bao giờ thấy có chuyện này cả, không bao giờ ai dạy chuyện này cả. Đó mà chỉ tài liệu trước mắt mình vẫn còn lưu hành đó, còn một cái bản kinh do một vị giáo sư tu ngạc nhiều vì lâu cũng hề đọc gì cả, rồi cũng hề để ý, rồi hỏi để mà nói là mình lao ở viện nghiên cứu xuống trả lời mấy cái này, làm sao mà trả lời được, quý vị thấy nó đụng chạm mình nói ra thì nó khổ tâm mình nữa, nó đụng chạm mình cái điều mình không muốn đó. Nhưng mà ý ra là quý vị, đối với quý vị trong lớp học này thì tôi xin trình bày thì cái nhìn của tôi là vậy. Hắn không bao giờ có được cái thái độ Đức Phật dạy như thế cả. Ngài là thân giáo và khẩu giáo đó, Ngài dạy Rau La người con thân yêu duy nhất á, mà người này đã có thân duyên với Ngài nhiều kiếp, thì Ngài dạy cho tỉnh, mà làm sai Ngài nói cho tỉnh, như vậy vì ý thức cho rõ với hành. Đó là cái phẩm tiểu kinh. Rồi bây giờ qua đại kinh này là Ngài dạy Phật tu rất rõ, và mình dựa theo đây mình tu là khỏe, và phải có trách nhiệm, dạy cho con người có tinh thần trách nhiệm nữa. Chứ còn mà chứ ngoài về những đất nước như thế này mà nghiệp mà tiêu được thì chuyện hưng thịnh đất nước thì cũng dễ hơn là nghiệp tiêu được. Rồi thì tất cả Phật tử ngồi lại mà cầu nguyện cho Việt Nam mình hùng cường, nói rồi thì chết thì chứ con làm sao ai chấp nhận đạo Phật được nữa. Nó tiêu cực đến mức độ đó, quý vị thấy. Thành thì cái lỗi nói đó làm sao mà một vị trí mà có thể chấp nhận được. Mà như vậy thì thành ra là một cái người bán ơn cho mình, bán phước cho mình, nó không phải đạo Phật nữa, nó thành một cái tôn giáo khác rồi. Bây giờ thì cái thái độ của Đức Phật Ngài dạy Ngài Rahu La như thế nào, quý vị trở về lại bản kinh á, trang 183, tôi sẽ trình bày cái dòng cuối á, thì quý vị gạch đi cái câu này: tất cả sắc pháp phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ. Là quý vị gạch câu đó. Tuy nhiên là toàn câu là như thế này: này Rahu La, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoài, thô hay tế, liệt hay thẳng, xa hay gần, tất cả, đó, ngang đây ngang gạch từ đây, tất cả các sắc pháp phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ. Đó. Câu đó mình hiểu được là mình hiểu được cái phần hành và nội dung và tinh thần của Phật pháp luôn. Tất cả các sắc pháp đó phải được quán sát với như thật với chánh trí tuệ. Như thế nào là quán sát như thật với chánh trí tuệ? Và quý vị biết là đó là sắc pháp là một uẩn, rồi thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn cũng nhìn như vậy, cũng phải được là mình đổi lại là tất cả các thọ pháp, sắc thọ tưởng hành thức phải được quán sát như thật của chánh trí tuệ, rồi tưởng pháp, rồi hành pháp, rồi thức pháp cũng vậy, là tất cả các cái năm uẩn là phải được nhìn, được quán sát như thật của chánh trí tuệ. Và bây giờ đây là nội dung của cái nghĩa quán sát, xem xét nhìn rồi đấy, nhìn nó chứ rõ, cứ nhìn mà thôi gọi là quán sát. Nhưng mà như thế nào là nhìn với chánh trí tuệ? Nhìn không á, quán sát không là một nhà vàng vật học, quán sát không phải là nhìn với chánh trí tuệ. Nhìn mà phân tích cái cấu trúc của nó, đó là của nhà khoa học nhìn, chứ phải là chánh trí tuệ. Nhìn như vậy vừa phân tích, đó là cái nhìn, cái bước đầu tiên là quan sát như một nhà vàng vật, quan sát cho rõ nó là thế nào cho rõ, rồi phân tích cấu trúc của nó như thế nào, hình thành của sự vật như thế nào, là của nhà khoa học là cái nhìn đầu tiên, đó là mới sự quan sát mà thôi, đó là nội dung của nó là quan sát. Còn quan sát về chánh trí tuệ là khi phân tích như thế, thì giác tỉnh phân tích nó là duyên sinh vô ngã, thấy bằng duyên khởi trong tất cả các pháp thì gọi là nhìn các pháp với trí tuệ. Hay là quan sát các pháp với trí tuệ, nhìn thấy duyên khởi, duyên sinh trong tất cả các pháp, như thầy gọi là nhìn với trí tuệ. Khi mình nhìn các pháp nó là do các duyên sinh á, thì biết rằng các pháp mà mình thường gọi là có cái ngã này ngã kia, thực ra các cái từ ngã đó không có từ có, không có thật có, từ nó không có, từ nó không có hiện hữu. Cái đó là mộng mị, cái đó là tưởng tượng, do cái tưởng tượng của mình chụp phủ lấy sự vật thôi. Còn cái ngã không có, cái từ ngã của các pháp không có. Nhìn như vậy gọi là nhìn về trí tuệ. Nhìn ở đâu cũng nói rằng khi nhìn cái bàn là vì thông thường ta gọi đây là cái bàn, cái ngã có cái ngã là cái bàn. Thì khi nhìn cái bàn thì mình phân tích một hồi mình thấy không hề có cái gọi là cái ngã, cái bàn á có hiện hữu, mà chỉ có những cái yếu tố cả cái duyên nó hợp lại nó thành mà thôi. Thì phải thấy như thế gọi là thấy với trí tuệ. Và cái thấy đó mới gọi là cái nhìn thấy về trí tuệ. Và chỉ có chỗ này là chỗ một trọng yếu nhất của Phật pháp. Nó thì đơn giản như thế, nhưng nó là cái chìa khóa, nó cái đúng cái nút bấm mà để nó búng vỡ tất cả cái nghiệp chướng của mình. Còn nếu như không có cái này, không có cái nhìn này, công phu của mình thì nó dễ thương rồi thôi, hiền lành rồi thôi, chứ còn chưa chắc là đi về được giải thoát. cả công phu ngộ, có nhiều khi là công giả tràng nữa. Thành thực cái cơ bản, cái linh hồn của cái pháp tu của mình là phải có cái trí tuệ, cái nhìn trước đã, gọi là cái chỗ này gọi là cái nhìn trí tuệ, quán sát về trí tuệ đó là cái nhìn trí tuệ. Thì như quý vị biết á, bây giờ nhìn sắc pháp mà về trí tuệ là như thế nào, thì Đức Phật đã chỉ cho Rahula cái đoạn 6 đó. Nhìn là mình phân tích cái sắc pháp là cái thân ngũ sắc uẩn của mình á. Sắc này gồm còn nội sắc và ngoại sắc, và công việc này quý vị về phải làm chứ không phải là để hiểu, hiểu là bước đầu, còn hiểu là để phải làm như thế nào đó là hiểu, rồi mình phải làm đấy để đi vào để hiểu cái pháp. Là nhìn phân tích, ngồi như ngồi là một trò chơi, hoặc đi đứng nằm ngồi gì cũng được cả. Cái phần này là cái phần tôi sắp nói đấy, là cái phần đi đứng nằm ngồi gì cũng được cả. Phân tích nó là chia trong bốn cơ thể, trong cơ thể mình ra có năm đài, năm cái yếu tố hợp thành là yếu tố đất, nước, gió, lửa và không, không gian, địa thị hỏa phong không. Đó. Không đài, đài là cái yếu tố rồi này, cái yếu tố nước, yếu tố đất. Phân tích ra năm yếu tố đó. Năm yếu tố đó nó mày biến hiện, nó chuyển hiện, nó vận hành cách nào để chuyển hiện thành ra cái gọi là cái thân sắc của mình, mà mang ra có thịt, có xương, có gân, có cốt, có máu, có đàm, vân vân đó, tất cả cái đó, có mắt tai mũi lưỡi rồi đó. Thì thực sự á, thì đừng có nhìn mắt tai mũi lưỡi, vì sao Đức Phật không biểu nhìn mắt tai mũi lưỡi thẳng? Bởi vì như vậy mình sẽ chấp vào cái tướng riêng của hắn là tướng cũng bắt, hay tướng chung của hắn là cũng bắt người sẵn lấy cái gương mặt đẹp chẳng hạn, cái đó là nó bị tham khởi sân khởi ngay, bị trói ngay, nhìn chỗ đó là bị trói ngay, gọi là tướng riêng cái tướng chung đó. Có nhiều người họ yếu cũng mắt không, có nhiều người yếu cái dáng đi, có người yếu cái tiếng nói vân vân, cái đó là cái tướng riêng, tướng riêng của tướng chung là tổng hợp trong cái của người đó. Thì ngài không nhìn kiểu đó, không nhìn cái kiểu như một nghệ sĩ nhìn, mà nhìn với cái gì bước đầu là khoa học, nhìn như một nhà khoa học phân tích, như là lạnh lùng nhìn phân tích rồi thôi, không đặt cái vấn đề mà tình cảm mỗi chút đó cả, rồi phân tích bằng duyên khởi thì gọi là cái nhìn trí tuệ. Đi xa hơn cả nhà khoa học vào chỗ là nhìn duyên khởi để mà đánh thức sự giác tỉnh. Bởi vì nhìn như thế để làm thế nào tham đừng khởi, sân đừng khởi và si đừng khởi, nhìn như vậy là nhìn trí tuệ. Từ cái nhìn đó thì cái tham tâm nó sẽ không có cơ hội điều kiện để nó khởi, sân tâm không có điều kiện khởi và si tâm không có điều kiện khởi. Hay là khác đi, làm cho cái tham tâm, sân tâm, si tâm nó nguội lạnh dần dần, nó chìm lặng dần dần. Thì cái nhìn này là nhìn về trí tuệ. Thì quý vị biết là cái này muốn biết cái diệu dụng của nó thì cần phải hành. Cứ nhìn hoài, quý vị cứ phân tích đấy. Đi từ trên đầu xuống, tóc này thuộc này, tóc đây này, tóc đây là tóc hay tóc đây này, đây là tóc hay tóc đây là thuộc địa đài. Cái gì mà chỉ khi mình chết đi rồi mà trở về đất là thuộc địa đài. Cái gì khi mà thân này tan rã ra mà trở về biển nước là thủy đài. Cái gì mà khi mà mình thân này tan rã ra mà về về hơi, về gió thì gọi là phong đài. Cái gì mà hơi nóng nó trở về về nóng, hơi nóng thì trở về chỗ, về hỏa đài. Vì còn cái gì mà khoảng không đó, những cái khoảng mà khoảng trống đó, cái khoảng mà để cho sự vật di chuyển vận động đó, không có khoảng không thì nó không vận động, không có không đài thì nó không vận động được. Mà không có cái gió là có cái gọi một cái sức ép, gọi là có một cái áp suất á, áp lực á bên trong ra thì mình sẽ là kẹp liền, áp lực gió ngoài áp vô là mình lẹp liền. Thì cái thân một chiếc thân yên đứng yên á thì phải có cái gió trong gió ngoài điều hòa là hỏa đài, gọi là phong đài. Mà có cái hơi nóng á, là hơi nóng là do cái vận động của các cơ mà nó tạo ra hơi nóng nhiệt lượng trong cơ thể, và chính hơi nóng này nó dùng cho để mà hoạt động giúp cái bộ cái cơ quan tiêu hóa tuần hoàn hoạt động, đó là hỏa đài. Đó. Thành thì gồm có thực ra cái gọi là con người mình á, mà có gọi là sắc thân không thôi á, là gồm có địa đài, hỏa đài, phong đài và thủy đài. Mà thủy đài, hỏa đài, phong đài và không đài nữa là tất cả nó là cái vũ trụ đó, cả vũ trụ thay nghĩa là hẳn đứng trang hoa với thế giới, cả pháp giới mình đứng di chuyển, đứng vận động, mình đứng sống trong pháp giới, đứng cùng với năm đài tồn tại đó, mình đi trong năm đài, trong thế giới của năm đài, và mình thì tại thất mình cũng năm đài. Nhìn như vậy nhiều lần ấy, quý vị biết nhìn ngay cũng mắt mà cứ nói, nhìn cũng mắt nói đây là thuộc địa đài là được rồi, nước mắt thuộc phong đài, vì như vậy nhìn lỗ tai nó là thuộc về địa đài. Hạn chế đi sang địa đài, nhìn xuống vào địa đài rồi đấy, nhìn mà mấy cái chất nước trong người, nước miếng, nước vân vân gọi là thủy đài, Mình cứ phân tích như vậy, quý vị cứ phân tích hoài như vậy. Tuy nhiên là gần Đức Phật dạy là làm như một cái ống hằng thịt á, mà đứng đến ngã tư đường bán thịt á, ông còn cũng dao rất bén. Thì cầm thịt cậu cũng bò làm ra đói, cũng heo làm ra đói, thì ông là cũng dao đụng, ông làm rất nhanh để vứt xương một đống, vứt gân một đống, vứt thịt một đống, mỡ một đống, đó, một nơi chia ra bốn đống, năm mình chia ra năm đống, năm nơi. Thì bây giờ mình ngồi như vậy, mình thấy của người mình, mà cứ nhìn của người mình, nhắm mắt nhìn cũng được, mở mắt nhìn cũng được, nhìn rồi cứ chia này này, tất cả mắt tai mũi lưỡi thân thịt rồi chỉ đem một đồng này, gân một đồng này, nước đem một đồng, hơi với một đồng này. Nhìn như vậy một hồi tỉnh, không chấp người nào, không thấy có thì ngã mình hiền rồi. Cả đó là cái diệu của cái pháp hành á, nhìn như thế nhiều lần á thì sẽ thấy vỡ, nhìn cho đến khi vỡ lẽ ra rằng cái này hắn con chưa có, từ nó con chưa có, con nói chính là của mình và của ta hay là ta hay từ ngã của ta. Nhìn chú định khi vỡ lẽ ra như vậy gọi là cái nhìn trí tuệ. Nhìn chú vỡ lẽ cho định khi được từ cái nhìn đó nó búng ra sự thật rằng là cái này nghĩa là không phải lập luận gì nữa, thấy rõ ràng là không phải ta của ta, từ ngã của ta, thì nhìn như vậy mới giải thoát. Cái này là gọi là triết lý của cái nhìn ấy, quý vị biết cái này là tính yếu chứ không phải đơn giản. Nó là tính yếu của các pháp luôn. Cái này quý vị biết là bây giờ trong kim cương là cái nhìn, là nhìn trong kim cương cũng cái nhìn thôi hả. Kim cương là cái linh hồn của bậc nhà cũng cái nhìn. Khi mà ngài tu để hỏi Đức Phật, ngài dạng một hồi rồi dạng một hồi cho thông cho rõ làm thế nào để mà trừ chấp thụ các ngã tướng đó. Tuy nhiên phải dập tắt các ngã tượng nhân tượng, chúng sanh tượng, thọ giả tượng, pháp tượng, phi pháp tượng, tượng và phi tượng. Thì cuối cùng khi kết thúc cái thời pháp thì ngài Bồ Tát Bồ Đề bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, sau trong thời mạt pháp thì phải nói kinh kim cương như thế nào. Đức Phật nói tóm tắt nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lồ diệt, như điện ứng tác, như thị quang. Hãy nhìn đó, là hãy lấy cái nhìn mà nhìn hết thấy tất cả mọi hiện hữu gọi là nhất thiết hữu vi pháp. Tất cả mọi hình hữu đất nước gió lửa thân sắc uẩn thọ uẩn tưởng hành uẩn trí cụ về, nhìn nó là như mộng, như huyễn, như bọt nước. Tuy nhiên là mộng manh vô thường, bởi vì khi mà do duyên sinh là nó từ có là nó đã hư rồi, hư mộng bì huyễn rồi. Mà nó vì nó là huyễn cho nên khi nó là duyên kết hợp cho nên khi nó biến động luôn gọi là vô thường. Mà vì nó là cả duyên kết hợp cho nên có từ ngã gọi là vô ngã. Nhìn cho thấy vô ngã vô thường lúc cả pháp như vậy. Nhìn như vậy thì gọi là dạng kim cương và để mà thể nhập kim cương là bạc nhã. Bởi vì nhìn như thế rồi tham tâm sự dùng độ, sân tâm sự dùng độ và si tâm sự dùng độ, thì như vậy là trí tuệ bạc nhã hiện bài hiện bài. Là bởi vì cái thấy cái nhìn đó còn lại cái một cái nhìn đó thôi, mà lúc đó mình thấy cái ngã mình trong cái nhìn đó. Và không cần phải chứng minh vì sao tôi hiện hữu, chứ thấy tôi hiện hữu rõ ràng gồm cái trí tuệ đó hiện hữu. Cái này quý vị cứ hành từ có kinh nghiệm, tôi bảo đảm là quý vị sẽ từ có kinh nghiệm, sẽ từ thấy ngay là còn một sự hiện hữu của trí tuệ như thế à, mà an lạc giải thoát, không phải băn khoăn, không phải thắc mắc. Bởi vì trí tuệ làm gì có nghi ngờ, thấy có nó rồi, gặp nó rồi thì không nghi ngờ, từ nó bản chất của nó là vậy, không nghi ngờ. Còn chính xác có trí tuệ mới đặt vấn đề nghi ngờ, lo lắng vì nghi ngờ, vì sợ hãi à, cứ nhìn như thế. Quý vị biết là trong Phật Cú cũng có cái câu Phật Cú 170 cũng vậy. Hãy nhìn đời như hiện cảnh, hãy nhìn đời như bọt nước. Quán nhìn đời như vậy là nhìn rồi đấy, vẫn nhìn. Quán nữa là vậy đấy, nhìn rồi đấy. Quán sát nó, nhìn. Thần chết không bắt gặp thì là thoát ly sinh tử. Cái đó cũng nhìn. Đấy, Đức Phật đang dạy cái nhìn. Nghe cái ngôn ngữ nói của vẻ buồn bã, ngôn ngữ của vẻ là chân thật chất pháp, nhưng mà nó là nội dung là vậy. Hãy nhìn thế nào, nhìn sắc pháp như thế đó. Và phân tích của nó là giữa đại thủy đại họa đại phong đại không đại, nhìn thì cơ thể nhìn hòa như vậy, thì như vậy là mình sẽ không chấp cái thân này và không chấp thân người khác nữa, và có đâu và không chấp tất cả mọi hiện hữu nữa. Và vì không chấp thì thân tướng, tất nhiên là không chấp thụ ngã nữa, thì tham khởi thì là tất nhiên là đoạn được cái nhân sinh tử, làm cho cái nhân sinh tử nó tiêu dần dần. Vì thấy đó là tự đế nữa đấy, hành tự đế, hành thì thế nào để mình để mà cắt đứt cái tập đế đấy, đoàn được cái tập à, thì nhìn như vậy thì con đường đây là con đường vào giải thoát. Và như vậy thì quý vị thấy là nó rất gần gũi mình mà mình có thể thực hiện được Nhưng mà nếu như mà không thực hiện được là đó là lỗi của mình. Mình đứng còn mơ màng như thế nào đó, và có lẽ là mình chưa chấp nhận giải thoát thực sự, mình chưa chấp nhận Đức Phật thực sự, mình chưa tin tưởng vào lời dạy của Ngài thực sự, và mình vì vậy cho đến mình nghi ngờ và mình muốn giải thoát thực sự. Vì đấy, còn nếu như mình tin tưởng Đức Phật thực sự thì đây là lời nói trí tuệ của Đức Phật rồi. Và tại sao mình còn mơ màng gì nữa, còn ngần ngại ngùng gì nữa, còn chờ đợi gì nữa? Đó, đi là con đường và không chờ ai cứu được nữa. Mình cứ nhìn thôi. Đức Phật Ngài dạy cho Rahula là vậy. Con của Đức Phật đó mà Đức Phật cũng giúp nữa, Ngài giúp như thế đó rồi thôi. Vì con duy nhất mà đã liên hệ thân duyên đến bao nhiêu đời rồi mà vậy đó, mà như thế thì mình cũng chỉ làm như thế, và Đức Phật cũng chỉ dạy cho mình như thế thôi. Là mình phải tự nhìn mà thôi. Thì cái Đức Phật cho mình là chỉ con đường tập. Mình tập cái nhìn. Vì vậy, nhìn sắc như vậy rồi thì cái mình bị trói buộc nhất là cái sắc. Vì vậy cho nên khi mà cái thân sắc mình tan rã, thân của những người thân tan rã mình đau khổ, mà có thân đẹp thì mình cũng tham ái, cũng khổ, tất cả đều không bị trói buộc. Cái đó là cái mà để giải thoát phiền não. Khi nhìn sắc uổng rồi á, thì gì định trong này không còn nói đến thọ uổng, tưởng uổng, hành uổng, thức uổng, nhưng đây tôi trình bày thêm thì quý vị thì cách như thế, và quý nhìn thọ uổng, tưởng uổng, hành uổng, thức uổng cũng như vậy. Thì bây giờ quý vị trở về thọ uổng, bây giờ trở về thì thọ uổng. Thọ là gì? Là cảm thọ, những cảm thọ của mình về chúng thân, về ngoại thân, nội thân, ngoại thân của mình là cảm thọ. Và cảm thọ chúng tâm cũng về là nội thọ, về thiền định. Thì cảm thọ là gì? Nó do xúc mà có thọ. Mà xúc là gì? Xúc là do nội căng và ngoại căng mà hợp nhau, đụng nhau. Cũng mắc đụng về sắc trần, đụng về ngoài cả trần, đụng nhau. Sắc trần vậy là căng, đã là không ai, không phải là ai, không phải của ai, không phải từ nhà của ai rồi. Thì sự gặp gỡ của nó cũng chẳng thuộc về ai, của ai gì cả. Chẳng là từ ngã của ai cả. Vì thế không có của ai. Cái thọ này cũng phải ai, của ai, từ ngã của ai cả. Tại sao mình chấp lên của mình thì mình đi tìm cái cảm thọ, thì mình thất vọng vì cảm thọ đó. Thì thọ cũng mộng mì. Sắc đã mộng mì, đã không phải là ai, là của ai, là từ ngã của ai rồi. Thì thọ cũng phải là ai, của ai, và từ ngã của ai đó. Nhìn chú vỡ lẽ như vậy. Và quý vị cứ hành, cứ mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, khi đau nằm cũng được, nằm mà cứ tưởng như vậy. Tưởng như vậy là hướng tượng Phật. Bởi vì như vậy là tưởng trực tiếp. Nếu mình mà tưởng Đức Phật thì Đức Phật cũng nói đừng có nhìn cái thân thổi tha này nữa, hãy nhìn vào dưới khởi. Vì đấy đó, Đức Phật dạy mình nhìn vào như thế này là chính nhìn Đức Phật. Mình quán tưởng Đức Phật. Thằng cứ nhìn thò như vậy, thò cũng là nhìn chút mỡ. Đến khi nào mình từ kịch luật cứ nhìn chừng nào rồi nữa là cứ ngạc nhiên hoài về cái nhìn của mình. Là mình cứ thấy ra, khám phá ra rằng là không có cái ngã nào cả. Ngã nó có mặt, ngã có thọ không có, và cái thọ đó không liên hệ với mình liên hệ với cái thọ đó cả. Tuy nhiên là thọ đó không phải là mình, không phải của mình, không phải từ ngã của mình. Đó, bây giờ tưởng, tưởng là gì? Sắc tưởng, hương tưởng, thanh tưởng, vị tưởng, pháp tưởng. Tưởng vì sáu trần gọi là tưởng uẩn. Mà sắc thanh hương nhị xúc pháp đã là mộng mì, mình mới lập luận đó, mộng mì từ sắc pháp đó rồi, thì làm năng tượng về sắc mà lại có được. Nó cũng mộng mì, nó cũng phải là ai, của ai, và từ ngã của ai cả. Sắc tượng không được thành lập, hương tượng không được thành lập, và sắc thanh hương vị xúc pháp không được thành lập, có nghĩa là tượng uẩn không được thành lập. Tượng không phải là có ai, của ai hết. Tượng uẩn đừng cũng quan trọng, tượng là ghê gớm lắm. Tượng uẩn không phải là ai, của ai cả, thì tại sao mình chấp là nó là mình, của mình, là từ ngã của mình? Nếu như mình nhìn nó là mình, là của mình, là từ ngã của mình, là mình biến mình thành phàm phu và trôi lăn trong sinh tử. Bắt đầu là mình mua vé đó, mua vé mình bay đi vào sinh tử. Còn nếu như mà mình nhìn mà nó là không phải ta, của ta, và từ ngã của ta, là mình biết mình đang chuẩn bị đi về sự Phật, về giải thoát. Cái chắc chắn như vậy phải tự mình khắc định. Và Đức Phật dạy này là thọ ký đó, xác định như thế này là thọ ký cho mình rồi đó. Đừng chờ ngày giờ đầu của thọ ký nữa. Mà đấy là còn cái chuyện đó mà ngày của giờ đầu hay không là cái công phu của mình. Công phu mình của giờ đầu không? Thì đó là cái thọ ký. Vì thế mình nhìn như thế này mình bị trí tuệ. Chứ còn như thế này mới sống đồng mình đúng cái tính thân giáo dục của Đức Phật. Còn chờ đợi câu nguyện là cái đó là một cái sự tình cảm tối giản mình cần thiết. Cái tình cảm đó có, nhưng mà đừng có chờ cái tình cảm đó cũ. Trí tuệ này mình cũng được. Tình cảm đó làm cho mình dù một cái cơn nóng của cuộc sống rồi thôi, chứ còn nó đấy không phải cụ rỡ. Nhìn quá vì hành uẩn, thì quý vị thấy hành uẩn. Hành là gì?
sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Nghĩa là cái tư duy của mình, cái nghĩ tưởng của mình mà về sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, cái đó gọi là hạnh uẩn. Nội dung đó là hạnh uẩn, mà sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà là mộng mị rồi thì suy nghĩ về nó là càng mộng mị. Có đời nào mình suy nghĩ đến có người trong mộng hả? Và chờ đợi một cái gì trong người trong mộng cũng có. Không chờ đợi được cái gì, nó đã là mộng rồi thì hạnh uẩn cũng mộng, cái tượng về nó, cái nghĩ suy nghĩ về nó cũng mộng. Như vậy là tượng uẩn không phải. Để nếu sắc thanh hương vị xúc pháp đã không phải là ai của ai và tự ngã của ai thì hạnh uẩn tự nhiên là sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư, nó cũng thể là ai, là của ai và tự ngã của ai. Tại sao mình lại nói là của mình, là mình? À, cái vô lý là chỗ đó. Mà cái vô lý của sự sống ở chỗ này, mình chấp nhận một cái vô lý mà mình cứ sống sướng về cái vô lý đó, không có đường ra nè, làm ra một cụ được nữa. Mình đã ôm nó thành thật rồi, cho nó là sự thật thì có đường nào mà đi nữa, lấy cái gì mà đi, lấy ai mà đi, hết rồi. Bởi vì khi mình cho rằng tất cả cái uổng mấy uổng đó là mình là không có đường đi. Mà còn như nếu nói không phải là mình thì mình hoảng hốt lên thì cũng được, sợ hãi. Cái đó là một cái tròn lừa đó, rồi là lạc đi vô rồi. Quý vị biết Đức Phật dạy tâm lý cái uổng đó, Ngài dạy từng bước đó. Ngang đây thì Ngài dạy phải nhìn cái đó, rồi sau đó khi chỉ nhìn đối diện thì nhìn. Là ái là từ ngã quá hết. Thành thực thì thức mình cũng phải thấy, không phải là ghê gớm lắm. Thì thức mồng mì mà còn trói buộc mà làm khổ đau mình hơn cái thân. Mình chấp cái thức, mình chấp cái hành, mình chấp cái tưởng. Nhiều khi làm ra câu thơ là thôi, nhiều khi sung sướng chạy tung tăng thì câu thơ của mình thằng cũng là mồng mì này nữa. Mà chạy theo những cái ý niệm mình thì sung sướng, dũng cảm sung sướng lắm. Cái đó là cái mồng mì à. Rồi cái giác tỉnh à, một vị thiền sư làm thơ nào khác. Họ đứng nuôi dưỡng, họ đứng nuôi dưỡng sự giác tỉnh. Chứ còn mà mình thích thú theo những vần thơ và những cái bóng dạng, những hình ảnh của các của chúng thi ca, đó là pháp, thực là pháp, đối tượng của nó là đối tượng của ý đó, pháp mộng mị, các trần mộng mị. Thành thử phải nhìn nó là năm uẩn, mà nhìn đi nhìn lại, hoài nhìn đi nhìn lại, tôi bảo đảm quý vị là rõ. Hồi trước chúng tôi cũng được các vị trưởng lão dạy, tôi hành hồi nhỏ tôi hành ghê lắm. Dạy mà cũng vừa lúng túng hoài. Tuy nhiên một số bạn bè là khủng hoảng rồi, tôi chỉ còn đứng ngồi yên đó. Nhưng mà bản chất của tôi là rụt rè và không có sợ cuộc đời lắm, nên tôi không có khủng hoảng gì cả. Nhưng mà lúng túng cũng tâm thức hoài. Mà đọc kinh cũng nhiều, học rồi, các ngài dạy rồi, các ngài cúng túc. Mà lớn nhất của giáo hội là tôi có học cả rồi, mà không thấy gì cả. Sao mà cứ quán ngũ uẩn như thế này mình hiểu được cái bạc nhã tâm kinh. Và quán ngũ uẩn ra một ngày đoàn hết mộng mị, hết sợ hãi. Tuy nhiên là không phải là giác ngộ hoàn toàn, nhưng mà mình biết được cũng đường rồi, bắt đầu tỉnh rồi, khi đó bực rối loạn. Và cái lần đầu tiên mà thấy là quý vị biết là xúc động kinh khủng. Mà mình nói lại với bạn bè cái lần đầu tiên đó cũng xúc động kinh khủng, giờ là xúc động lắm. Thì lúc đó còn chấn động tâm lý thực sự. Hẳn là thấy ngũ uẩn rồi, hay là thấy đạo, chứ không phải bị bệnh. Và chính tôi hiểu được kinh, tôi hiểu từ quán ngũ uẩn này, rồi từ đó búng ra cả, chứ không phải búng ra mới hiểu lần lần. Mà Đức Phật dạy như thế này là thiệt tha. Mà mình đã bao nhiêu lần mình tội lỗi, mình phải sám hối, là mình cứ tưởng như dòng kinh này nó buồn bã quá. Hồi trước mà quý vị biết mà mấy kinh ô dày ra đó, mà tôi đọc 2 giờ đồng hồ ngồi liếm 2 giờ mà đọc là khổ lắm. Nhưng mình ngủ mình mệt mỏi, mà nói mình mà còn ngủ mệt mỏi thì đáng Phật tử người ngoài mà đọc được. Kinh nó buồn bã quá, ngôn ngữ nó buồn bã, nó xa lạ, rồi cái ngôn ngữ xa lạ buồn bã, không thấy gì cả. Hồi đó là mình cứ quen một cái thời quen là nhà trường cứ dạy nghe nói triết lý là thích thú lắm. Hồi chúng tôi cũng học triết lý nhiều lắm, nhưng mà khi đọc ở dung kính như thế này buồn. Đọc tiểu thuyết thì nghe hấp dẫn, thức xuống đêm đọc không can gì cả. Mà đọc cái dung kính mà gặp kinh ôn giả, ôn gì dịch là thôi chịu. Đọc đại thừa còn tịch táo, tuy nhiên còn nghe cái hơi văng đó nó còn có hấp dẫn, có tiếp thụ, thì nó tỉnh, tỉnh ngủ. Mà đọc thì mày dùng kinh này là thôi tệt, đọc mà phải đọc một bản kinh đọc 2-3 lần mới hết. À, nó vậy đó, nhưng cái đó là cái lỗi lầm của mình, cái sai lầm của mình. Bản thân tôi cũng bị sai lầm một thời gian dài lắm, rồi sau đó mới tỉnh, thì hết đường đi rồi bắt cứ thử đi vào trong cái lời Phật dạy thử. Quảng hồi đó quý vị biết là tôi nói hoàn toàn không thấy, tôi cứ ngồi tôi cứ nói hoài, nói mấy tháng lúc này ngồi thiền không có hành theo cái kiểu mà trước đây đã hành từng hành nữa, mà tôi cứ nói ngồi cứ nói tóc này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải từ ngã của tôi, mặc tai bụi cứ nói hoài mà kiên nhẫn mà nói, biết là không biết có đi về đâu không mà nói hồi quý vị biết đến ngày núi à. Hắn tỉnh lên đây một cái bữa nữa ngồi chìm sóng ra tự nhiên thấy nó lạ lùng lắm, thấy nó vui vẻ lạ lùng mà đừng có sợ hãi, vì hắn bất mệt đâu, thấy khỏe lắm, thấy nhẹ nhàng và hiểu. Rồi thành cái này là do cái pháp hành, quý vị vì hành đi cả uổng, hành đi thì sẽ giải thoát, thì từ đó mà hiểu đạo, rồi khi đó mình chịu đựng được, rồi khi đó mà tu theo sao bất trước nước, bất trước lửa, bất trước đất, rồi họ ai còn mặn nhiệt mình cũng tỉnh táo rồi, chứ cứ tỉnh chứ được, nói một cái nội ba rồi, tỉnh chứ được. Rồi vì đấy nè, thì quán như vậy, quán năm cũng như vậy, nó sẽ đối mặt với tâm lý. Còn một cái lúc đó, là chơi hơi, bởi vì mình sắp rơi một cái tập quán cũ là tất cả đều có từ ngã cả, và mình ôm ấp bị từ ngã đó, đứng nắm giữ từ ngã đó, chứ bây giờ là muốn rơi tất cả từ ngã đó, nó ở trong cái chỗ giao thời đó, nó trao đảo. Phú nhận cả tất cả cái mình đã có, cái thị giới mình đã có đi là trao đảo, từ lúc đó trao đảo một lúc rồi thôi. Thì cái này quý vị biết bên Đại Thừa trình bày như thế nào á. Thập tín, thập hành, thập trụ, thập hồi hướng là 40 cái địa đầu nè. Thì đến tứ giá hành vi ngoạn nhật đặng thi định nhất là gì, là ở chỗ này đây, cái chỗ mà ngài đứng dài rau la đây, cái chỗ bắt đầu quán mà cái địa đại thị đại phong đại mà phải học cái tính của nó đó, thì sống sót cái tính, bước trước cái tính của đất đôi dơ đôi sạch đôi chi vào nó tịnh bơ, nó không có vì sửa trong đó cái chữ trung kinh dịch là nhàm chán, vì chú thích là giác bỏ. Cho nên nhàm chán nhiều khi nhàm chán lý tham hiểu lầm, nhàm chán là cũng đúng nghĩa đó, nhưng để chỉ ghét bỏ chỉ nhàm chán địa đại hội đại phóng đại đó, thì nhàm chán gọi là dịch là ghét bỏ chán ghét hay là ghét bỏ, cho nên nhàm chán là bởi vì dù cho cái mà cái dồi được thơm vào mình cũng tiếp thụ, được khoa vào cũng tiếp thụ, mà cái dồi được phấn được dơ ngoài mình cũng bực bội, đất không hề bực bội, học cái tánh của đất kiên trì như đất, không chấp thụ bất đồng, không giao đồng trước tất cả mọi cái bất như ý hay như ý, hoàn toàn không giao đồng, học cái đất như vậy đó. Bị học là mình học từ đất thôi, từ đất, từ nước, từ lửa, chứ không phải học ở đâu cả. Cái này thì quý vị biết trong kinh Địa Tạng mình nói là tất cả cái sông hồ ngoài lạch là đều là các hiện thân của Bồ Tát về đấy, là đều là bị học các vị họ dạy cho mình cả, dạy để mà thành tựu cả. Thì khi mà quán như vậy lại tập cho kỳ để giữ cho kỳ thấy mình không trao đạo, biết mà không sợ hãi nữa. Cái này gọi là noạn, mới đầu là noạn để đến nhận, để cho hằng ký cố lưng lần, để đến đặt, để thế định nhất. Là lúc đó là gì? An trụ cũng vô ngã, làm cho cái tâm vẫn đối mặt với cái thấy, chỉ tùy dưới thời đó là thấy vô ngã đó mà thấy không dao động. Vì thấy cho đến lúc chắc chắn rồi, thế định nhất á, thì khi đó mình bắt đầu lên đường để mà hành đạo, mà thập địa Bồ Tát được. Vì còn nếu còn dao động là không thể hành được, thì mới lên được thập địa. Còn chỗ này là vậy. Khi mà quán nhìn mà sắc thọ tượng hành thức uống là vô ngã, là dứt khởi, là nhìn cái nhìn trí tuệ ấy, thì nó sẽ có những cái trao đạo. Cho nên khi phải nhìn, phải quán, phải học Đức Phật dạy, phải tập cái tánh của mình, phải luyện cái từ huống luyện này, giống như là nước đã làm được như thế, thì trong cái pháp giới này có cái tính chất như thế. Tính chất của pháp giới là tính chất không dao động được mọi sự vật, thì cái tâm mình cũng thế thôi. Nên gọi là pháp giới, mình cũng phải tập cái tâm mình cũng như thế, như tâm của pháp giới không dao động. Nước cũng vậy, đất cũng vậy, lửa cũng vậy, không gian cũng vậy, gió cũng vậy. Tuy nhiên là của chửi, của mặn, của độ chất dơ, chất sạch, chứ là nó bình đẳng, nó đối xử. Cái tánh của họ không giao đồng, nó tập về tâm không giao đồng. Khi luyện cho càng thì cái mà không giao đồng thì luyện nữa để cho cái tâm nó đứng yên, nó vững. Luyện thêm cái phần này, phần huấn luyện tâm lý, thành con đường tu giải thoát của mình là gọi là con đường huấn luyện tâm lý, tu tập tâm lý. Đây là phải hành thôi. Thì hành và nhiều khi mình phải xấu hổ đi chụp nữa, khởi đến xấu hổ. Xấu hổ thì xấu hổ quá nhiều rồi. nhiều khi thì thấy là mình cũng là nó đó, mình chịu đựng được mình là bởi vì xấu hổ lắm. Cuộc đời xấu hổ, như qua những ngày tháng xấu hổ. đầy sầu hổ, tại sao đất đai hẳn có thể như thế được mà mình không thể được, mình sao mà mình nhiều khi mình tự hào vô lý lắm, tự hào mình tưởng mình là ghê gớm lắm, và mình tưởng mình là đại đức rồi thường tòa đau khổ như chuyện thứ đau khổ như thứ nữa không nói ra thì hàng kẹt vì thế đấy, để mình nói nhỏ trong phòng thôi, nói ra thì kẹt những cái đó nó kẹt nó sầu hổ đấy, không có cái tự hào cả. Rồi mà mình tự hào vì học chỗ đất, như đất nhìn bình đẳng, nhìn như thế mới đạo thành một cái người, một vị tu sĩ, một người cư sĩ mà họ có cái nhìn bình đẳng như vậy, thực ra những người đó là đáng kính trọng, đáng cúi đầu chứ, đáng được cúi đầu chứ. Hà tất là họ là ai? Cái nhìn như thế là đạo. Còn mấy người tôi thì cũng họng rồi, vì đấy nói là nói như sầm hối rồi thôi. Tuy nhiên là cứ nhìn khi nào cũng mình cũng có cái tự hào của lỗi, nhìn có ngã đó, nhìn có ngã. Rồi tự hào là cái ngã, cái này là hư hỏng. Mà cái nhìn này gọi là nhìn nhân bản, cái nhìn này mới thiết lập được cái bình đẳng của cuộc sống, mà có đẻ ra tình yêu thương đâu được. Chứ còn cái nhìn mà nhìn khác biệt là kỳ thị rồi ra, kỳ thị phái tính, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị màu da, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị đủ thứ, nó đẻ ra một cái vô số sự rối loạn của cuộc sống. Chứ cái nhìn như thế này là an lập tất cả các pháp, ổn định an định tất cả pháp, hòa bình thị, cái nhìn hoàn toàn từ bi hòa bình, cái nhìn đem lại cho an lạc cho sự vật hết, không có trao đảo sự vật, không đe dọa sự vật, không có làm hư hỏng sự vật. Thì quý vị biết cái nhìn này á, không phải là ngài dạy cho những người bước sơ cơ như ngài Rahula đâu, mà còn một vị đương thời khi Phật gần nhập Niết Bàn, ông gọi là một vị đạo sĩ Bahuka. Vị này là tu thanh tịnh lắm, mà đến nỗi xung quanh tượng vị đó là đắc A La Hán rồi, mà vì đó có lần cũng tự mình đắc A La Hán, nhưng tự mình biết chưa phải là A La Hán, vì tu tốt lắm, chỉ về lắm, nhưng mà là vẫn chưa thấy mình là A La Hán, tự hiện lộ hoặc. Thì bữa đó mới vội vã đến xin Đức Phật để mà giảng dạy chỉ cho cách nào để tu đắc A La Hán. Thì khi mà cái vị Bao Ca này đến gặp Đức Phật đang lên đường đi khất thực, đang ban bịch bạc đi khất thực, thì cứ đi sau lưng này, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn giải đạo cho con. Đức Phật nói: này Bao Ca, ngươi hỏi không phải thời, ngay đi khất thực rồi để pháp được, đi xin trường để vào vì chơi đi khất thực quê để dung câu đâu đã, rồi mới hỏi chứ đi để hỏi không phải. Thì mày cũng Bao Ca cứ đi sâu nước năng đi cái này đi hỏi bạch Thế Tôn giải đạo cho con. Đức Phật lại nói lại: này Bao Ca không phải thời. Thì nói lần thứ ba ngài cũng nói không phải thời Bao Ca. Lần thứ tư nói: bạch Thế Tôn, ngài dạy rằng cuộc đời là vô thường, con có biết rồi sống cho đến khi ngài mà khất thực về không? Ông còn thông minh, nói con có biết con có sống được cho đến khi ngài khất thực về không, mà nó chờ ngài khất thực về. Tôi nói: thôi được, hãy lắng nghe ta nói. Ngài dừng lại, ta nói: ngài Bao Ca mà thông minh mà là, bảo vì thấy lúc đạo Phật linh đồng là nói thì nói là chỗ này phí thời, nhưng mà lúc cần nói là nói phải là phải nói, chỉ có thời phí thời chứ vô ngà cả mà thời phí thời gì. Đó, và thành chỗ này là chỗ nói, ông nói đúng chỗ, thành Đức Phật phải chấp nhận. Mà thứ hai là ông cầu thỉnh ba lần rồi, Đức Như Lai người có lông tư, ngài giữ cái nguyên tắc là ăn lúc nào, nói lúc nào, nhưng mà đi hẳn phi thôi. Mà bây giờ chừng nói, bạch Thế Tôn, ngài dạy cuộc sống là vô thương, mà con cũng biết sống tới khi ngài về. Để mà ngài dạng, nó tốt được, hãy lắng nghe người ta sẽ nói. Đức Phật nói một câu mà vì nó đắc là hàng liền, vì ngài dạy câu gì vì vậy. Ngài nói: hãy để cho cái nhìn là cái nhìn, hãy để cho cái thấy là cái thấy, hãy để cho cái nghe là cái nghe, cái thức đi là cái thức đi, chừng này thôi. Hãy để cho cái nhìn của ngươi đó là cái nhìn, cái thấy là cái thấy, cái nghe là cái nghe, cái thức đi là cái thức đi. Nghe xong đặt A La Hán tại chỗ. Quý vị thấy một người tu định mà trí tuệ chưa khởi nữa, chứ ngài đánh thức thì trí tuệ gì tỉnh, đặt A La Hán ngay tại chỗ. Bởi vì sao? Cái nữa là thoát ly nguồn, từ chấp thuận nguồn thôi. Chỉ nhìn, cái nghe, cái thấy, cái thức tí đó, tất cả năm nguồn đó rồi. Mà để cho mình thấy, để yên như vậy, đừng có phản ứng với nó. Tất nhiên không có phản tham sân sướng khởi gì cả. Vì thấy, thấy nó là mộng mị, để yên như thế. Nhìn như thế, cứ để yên như vậy, một lần đầu chưa thấy, lần thứ hai, thứ ba, nhìn hoài một hồi là từ sự vật nó từ biểu lộ cái chân tượng của nó, chân tượng dưới khởi của nó ra, nó từ phô bày chân tượng của nó. Hà tất phải lập luận, hà này hãy biết cho cái thầy, mà bởi vì ông có công phu lâu rồi, ông giữ giới thanh tịnh rồi, nghe Đức Phật đánh thức thì thời gian, vì thế đúng mạnh quá, chạy luôn cả nghiệp trường, vì đắc A La Hán ngay tại chỗ. Thì cái vị này, quý vị biết là hình như là tôi nhớ không có nhầm á, thì vị thầy sau vừa ngài Đức Phật ngài ra lên đường, tiếp tục lên đường khất thực sẽ đi về, thì sau đó một vị tỳ kheo ông đi ra, ông mới rời Đức Phật Đắc A La Hán rồi, vì bo húc Ấn Độ rồi bo nhiều là húc chết tiệt. Rồi ba mấy vị tỳ kheo bạch Đức Thế Tôn là vì mới hỏi ngài giữa Đức Thế Tôn là giữa đường đó, ông chết rồi. Đức Phật nói đó là vị A La Hán, hãy làm lễ nhập tháp vì đó như là vị A La Hán. Đó là cái tháp đầu tiên trong lịch sử tháp tự của mình, xây ngay tại cơ thể. Hãy hỏa táng vì đó, làm lễ cùng vị A La Hán. Vì đó là gặp Đức Phật là A La Hán, chứ chưa phải là vị tỳ kheo mà là thù giới. Đó, một cái câu nói đơn giản như vậy giảng cho một vị đó Đắc A La Hán, chứ không? Mình cũng quý thương cái pháp này. Nếu như mà quý vị có căn cơ, vì mình chưa biết ai có căn cơ hay không, chưa khó biết lắm. Mình cái bên ngoài hàng che khuất thì thôi, chứ mình cũng tu vô lần kiếp rồi cả. Thì hệ mà mình thấy được, hệ mà để cho cái thấy là cái thấy, cái nghe là cái nghe, cái thức trí là cái thức trí. Tuy nhiên là phải đừng có chấp thụ năm uẩn nữa. Hãy nhìn năm uẩn, duyên khởi trong năm uẩn, thì duyên khởi trong năm uẩn, đừng có chấp nữa thì là giác ngộ. Tất cả vấn đề chỉ có nòng cái loại mà để cho mọi chuyện của cuộc đời sinh tử này nó sự nảy sinh là có cái ta đó thôi, cái ngã đó thôi, không còn đó là nhẹ không, nhẹ nhàng, không có vấn đề nữa, không còn gì để nói nữa. Mọi việc cần làm đã làm xong quý vị đấy. Thành thử vì vậy cho nên cái vấn đề của mình là đối trị như thế, còn đi tìm chỗ xa nữa, cái vấn đề còn lại là vấn đề mình hành. Nếu như mình không hành á, thì rõ ràng thì bí mật nó nằm cái chỗ đó, bí mật của sự sống là bị nằm cái chỗ đó. Còn mà nếu như mình hành thì bí mật sẽ bật mí, sẽ được bật mí, sẽ thấy ngay. Chứ còn nhất định thấy với đích thì pháp của Phật là vậy, mà mình phải có cái niềm tin đó đã. Nếu chưa thấy thì có niềm tin đó, nhất định một bậc chánh đẳng chánh giác nói ra là như thế, tuyên bố là như thế, không thay đổi. Như Lai là gì, ngài nói ra như thế nào thì điều đó không bao giờ thay đổi. Sông của cỏ, của tàn, nước có thể, núi có thể mòn, nhưng cái lời Đức Phật dạy là không thay đổi. Và đó là Như Lai, định nghĩa Như Lai. Thì quý vị thấy là cái lời là ngài nói như thế này. Chứ vấn đề là mình, quý vị như chúng tôi, mình cũng chịu hành hay không? Hay là tiếp tục mà còn còn mộng vị nữa, còn mơ mộng. Cái đau khổ của mình là cứ mơ mộng mà mình không biết vì sao. Thằng con thì thành thực cái vấn đề là mình phải học pháp nhiều là vậy. Và quý vị cần có bàn nữa để nhắc nhở nhau, thức tỉnh. Còn như khi mình quên, mới tỉnh xong rồi mình lại quên lại. Thành cái vấn đề cũng còn lại là ở công phu của mình thôi. Và cái thấy sâu hít càng trong cái lời dạy Đức Phật là do công phu, chứ không phải là do cái thông minh đâu. Thông minh không thể. Đó, thì phần thứ hai, ngài dạy Hữu La là phải quán học cái tánh của địa thị họa phóng như vậy. Họa không không là làm thế nào để cho mình đừng có nắm giữ cái tham hay là cái sân đó, bất như ý nghĩa là bình đẳng, không chấp thủ nữa. Làm như vậy là để không chấp thủ nữa. Rồi cái tiếp theo là ngài dạy, vì vị biết là sau khi mà tu tập được như vậy, mình nhìn như vậy là cái tâm bắt đầu yên rồi. Tất nhiên là nó ở trong cái thế mà gọi là cái thế mà chứ ác mặt phát là đỡ, cái bước đó là tương đối thành tựu. Tất nhiên là làm cho các cái nhân của sai lầm khổ đau sinh tử không có khởi lên, tham sân si không khởi, tê liệt nằm đó, nằm yên đó, hay là đứng tùy miên, nhưng mà nằm yên đó không hoạt động, nó khó hoạt động. Thì đó mà sợ mình đối mặt trong cái nhìn vô ngã đó, mình trong khi đó thì mình đứng đến cái giới tuyến khác, cái giới tuyến đó là cái nhìn vô ngã, thì có sợ chao đảo, thì tu để cho cái tâm đứng vực bất động, không dao động. Thì chỗ này là những quý vị biết là đó là câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề mà đặt là về Đức Phật đó. Vân Hà ứng trụ, Vân Hà hàng phục cái tâm, làm thế nào mà làm cho trụ được cái tâm này, cái tâm dao động này, và hàng phục cái tâm dao động này, làm thế nào để hàng phục? Thì Đức Phật mà giải tiếp ngài là hãy tu từ bi hỷ xả nữa. Từ bi hỷ xả, tu cái lòng từ, khơi lòng từ của vị này, nói rằng là cái kinh Nguyên Thủy mà nói là không có đại từ, không có từ bi đó là không đúng. Ví dụ cái tu đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, để tu cái lòng từ để mà trừ cái sân, tu cái lòng bi để trừ cái tâm hại, tu cái lòng hỷ để trừ cái bất lạc, cái mà khó chịu á, những cảm thọ khó chịu, và tu cái xả để mà khỏi chấp. khỏi ái, khỏi chấp, khỏi ái, khỏi chấp. Rồi tu phải có cái bức tình, phải nhìn rõ cái bức tình tướng để mà đối trị thẳng, nghĩa là nhiếp phục ngay đó, nhiếp phục liền. Còn cái công phu nhìn kia hẳn thì cái quan điểm hơi chậm, nhưng mà nhìn thẳng cái bức tình tướng để đối diện lòng tham, và phải thấy vô thường nữa để mà đối trị cái ngạo mạn, cái gốc là ngạo mạn sinh đó. Đó tất nhiên là gọi là lùng địch diệt địch, từ kia ngăn rồi bây giờ diệt đi, tiêu trừ ngay từng cái tâm đó. Thì bước thứ hai mạnh hơn, bước sau là mạnh hơn. Tuy nhiên quán từ bi hỷ xả, rồi quán bất tình, quán vô thường, quán là nhìn đấy, nhìn vô thường chứ nhiều cảnh bị mật. Nếu như ai hành nhìn có nhiều cách, mình đi ra vô bệnh viện nhìn, mình đi ra ngoài đường thấy tai nạn nhìn, ví dụ như quý vị ra thấy tai nạn là phải niệm Phật cầu cho họ, và mình tác khởi ngưng một chút mà nghĩ ra ô vô thường rồi, thì tịnh khi đó là cái tâm khởi lên mạnh lắm, chứ bỏ qua cơ hội đó là uột, cơ hội đó là uột, thấy lên cái chất định đó là nhìn thẳng ngồi đó. Còn không về nhớ lại cũng được, nhớ lại một lúc nào đó để cho cái pháp, mình nhìn thẳng ngoài thì nhìn pháp, sắc thấy nước vị xúc ngoài mình nhìn thì nhìn cái pháp, tuy nhiên khi nằm đó nhớ lại khởi lên và nhìn lại cái vô thường trong đó, nhìn thì nó bớt kiêu khí, nó mất kiêu khí, không tranh chấp nè, không đủ kỳ nè, không ganh ghét, chứ không thôi mình chuồng lấp. Quý vị như chúng tôi là mình khổ là bởi vì nhiều khi mình ganh kỳ đủ kỳ xung quanh nhiều cái chuyện vô lý lắm, để làm gì cái đó mà làm mình từ khổ mình rồi đấy, đi làm gì thì cái mà tranh chấp ảnh hưởng, muốn cho mình nội chiến nhất, muốn cho mình thành tù nhất, và thấy người ta mà thành tù là ghét hẳn tức bực bạn bè rồi, mà tâm tôi cũng vậy, chứ không phải là tôi nói mà tổ khi đâu, nó bi thảm, thấy một bi kịch nó sẽ ngay trong cái tâm thức của mình. Đó, thì cái đó thì vấn đề mà mình cần phải tu tâm, là phải sửa. Thế tôi cũng phải tu hàng ngày, tuy nhiên là cũng chấp nhưng tôi nói thật á, tuy nhiên là đời vậy, gánh ghét đố kỵ, mình không có chúng đạn, mình không có hạnh diện để mà được người ta cung kính thực sự rồi. Mình chỉ là tu sĩ đó mà người ta cung kính họ đảnh lễ, mình cũng dương bên mình xấu hổ, mình còn những cái tụng mù, những cái lối thôi đó. Thành thì cái này là cái cách mà trừ tâm để Phật dạy cho tẩy sạch. Tẩy sạch như thế này quý vị biết sao nè, là ngang đấy rồi á, là để cho cái tâm nó khoảng khoát hơn, tẩy trần á, để cho cái tâm từ bi thị xã cho rửa sạch, giống như là cái ghe được mắm á, mình đổ hết ra cả rồi mà còn cái hơi hãm của được mắm thì bơm được khoa vô cho nhiều, cho khoảng hết cái mùi rồi đó. Từ bi thị xã vô cho tâm cho nó xả lên đó, chờ đợi cho cái trí tuệ toàn giác nở hoa, tâm thì sửa soạn như thế. Thì bước sau á, thì khi mà ngài La Hầu La ngài nghe Đức Phật dạy như vậy, ngài nói ôi cho có ai mà được thể tôn giáo dưỡng như thế này mà còn đi khất thực được. Tuy nhiên là không ăn được, nhìn đói luôn. Bởi vì sao? Thì đói của tâm thức á, đói của trí tuệ nó quan trọng hơn là cái đói của cái thân xác. Thì ngài mà bèn dừng lại không đi khất thực nữa, mà ngài đang đi khất thực sau lưng Đức Phật đó rồi. Có lẽ Đức Phật biết ngài cũng ra đi thôi, ngài không nhìn lui nữa. Còn ngài La Hầu La thì dừng lại gốc cây ngồi, thì ngài xài được Phật đi sau để thấy mà nói là này La Hầu La, hãy niệm hơi thở vào hơi thở ra sẽ được quả báo lớn lợi ích lớn. Khi mà vô cái phép niệm hơi thở vô hơi thở ra thì bắt đầu phải ngồi không được, còn cái phần trước đến đây á, là có thể đi đứng nằm ngồi gì làm được cả. Nhưng mà cái niệm hơi thở vô hơi thở ra là cái bài pháp mà ôn giới thiệu mười mấy năm nay, gần hai chục năm nay, hơn hai chục năm nay giới thiệu từ bài học vận hành niệm hơi thở vô hơi thở ra. Chỉ theo dõi hơi thở vô ra đó mà cũng nhìn. Tất nhiên là hơi thở vô ra là thay vì nhìn ngủ uống để nhìn hơi thở vô ra. Bởi vì sau khi mình nhìn hơi thở vô ra, nhìn thân hành cũng vậy, nhìn cảm thọ cũng vậy, nhìn tâm cũng vậy, nhìn pháp cũng vậy, thì năm ổn vẫn có mặt đủ. Và như vậy là nhìn năm ổn một lần, nhìn với trí tuệ, nhìn với trí tuệ, nhìn biết ngay là thật ra là chỉ là một cái dòng vận chuyển của tâm lý vật lý đó thôi. Vô ngã, dứt khởi, vô ngã hoàn toàn. Nhìn cho đến khi mà thầy tan rã các pháp tan rã, thầy vô thường, thầy tan rã, thầy hoài diệt, rồi từ đó thầy đó từ bỏ cái tâm, từ bỏ khởi sinh, nhìn từ được cái công phu lý tới như thế thôi, nhìn như thế thôi. Thì quý vị biết nhìn đến cái chỗ mà cái bước tu từ sáu mà không được nên kính trầm xé chứ còn trình bày đó, thầy nhìn đến nỗi nhìn đâu là thầy tan rã, nó có tất cả ngã tưởng tan liền, không phải lập luận gì cả, nhìn đâu là ngã tưởng tan liền. Cái nữa là vô tâm đối cảnh mạc vận thiền, thì bởi vì nhìn đâu là thôi cũng không thấy gì nữa, tâm có khởi gì nữa, nhìn đâu là đối cảnh, nói là cảnh nhưng nhìn đều vô ngã cả, chứ thiền đó rồi chứ thiền chứ nữa, cái tâm đó là tâm thiền hoàn toàn, đó là cái tâm mà mình muốn tới, hành thiền để muốn tới, giải thoát. Thì chứ, cái này là công phu mà thôi, cái này là tâm lý, và hỏi nó như thế nào thì mình hành mình thấy, chứ con không logic được, không lập luận vì sao mà nhìn hơi thở vô thở ra là đi đến cái cỏ đó không nói được. Nhưng cái thực hành á, cái chuyển đổi tâm lý, cái nhìn đó là chuyển đổi tâm lý, và cái này quý vị có kinh nghiệm được phải không? Quý vị thấy là cái người buồn cảm cả vui đâu đấy, cái nhìn mình nhìn một người bạn đó, mình nhìn cách này mình một cái người tới họ nói câu chữ đó mà mình tưởng người đó là có ác ý, mình giận lắm, nhưng mà mình ngồi mình suy xét, mình ngồi mình đổi cái nhìn là không, thì ông này thì anh này xưa nay là người bạn của mình là chân thật, không bao giờ mình móc người đồ đâu, như thế này thì kia thì hiểu một hồi là không, mình từ thuyết phục mình là ông nói như vậy là không giận, giận mất đi thì cái nhìn là nó đổi. Rồi mình nhìn một cái là tưởng là ai nói mình đi tìm ruột tìm gan để từ đau khổ, cái đó là thì cũng nhìn thôi, cái nhìn nó đổi. Thành thầy cũng giáo dục nói như thế này, 90% mà khổ não phiền não của người đời là do cái nhìn sai về mình, nói như vậy đó. Đó là hồi tôi học họ có như thế giáo dục nói là bởi vì nhìn tư duy sai thì mà giận người này hơn người kia rồi bối rối rồi căng thẳng rồi stress là đó đó, cái nhìn á là nó sẽ tiêu luôn phiền não lớn, con tiêu cái stress cái báo cái gì, rồi đó là cái giáo đạo bình thường đó, do cái nhìn nữa thôi. Còn đôi cái nhìn lại để chỗ an cho đừng yên thì không giao đạo. Stress là cái người đó nghĩ đến mình nhiều lắm, nhưng mà bởi vì mình bất lực từ cuộc sống như thế nào đó, thiếu khả năng này, thiếu khả năng kia, thiếu đủ thứ cả, rồi trao đạo. Mà khi nào muốn người ta kính trọng, muốn thành công vân vân, mà mình có điều kiện để biết đến cái đó thì khủng hoảng lắm, thì stress. Bây giờ chỉ mình xả ra thì thôi, thì không có stress. Nhưng mà điều mình nói cuộc đời thì khó, bởi vì người ta không làm chuyện đó được, làm liền được. Hành thì khó, cái pháp này mà áp dụng cho họ nó cũng hữu hiệu, nhưng mà mình á thì mình hành được, hành thì vì biết là nó sẽ tiêu đi, tiêu nghiệp đi. Thì cái một cái niềm hơi thở vô hơi thở ra là quý vị biết là có bốn cái quán cái hơi thở mà hồi trước tôi có trên bài đó, quán về thân thọ tâm pháp, thì trong cái điều Đức Phật dạy ngài Rahula mà quán về cái thân mà chia ra năm đài đó, và quán về cái tánh của đất nước gió lửa, thì cái này cũng ngồi trong thiền đó, ngồi trên quả hành được, và cái này trong thanh tịnh đạo luận á, và các tổ sau này mà các vị thiền sư và đắc đạo á, thì đều nói rằng là chính thì nhìn phân tích như cái người bằng thịt á, mà gấp thịt chia ra bốn gấp á, bốn năm đồng á, thì mình cũng cứ nhìn cái thân đó cứ làm hoài, cứ làm lui làm tới chia ra năm đồng, một đồng bìa, một đồng thủy, đồng hỏa, đồng phong, đồng không. Nhưng như vậy là sẽ đi vào cần định, hành như vậy một cái nghiệm cái đó là đi vào cần định. Cần định là có thiền định đấy đó, bắt đầu chuyển vào sơ định. Hành như vậy thôi là đi vào cần định. Và nếu như có căn cơ lớn, có trí tuệ lớn thì không thể giải thoát ngay đó. Còn nếu không muốn vào sơ thiền cũng được, không muốn đi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không cũng được, dừng ngang đó thôi. Thì đấy có một vài vị thiền sư trước đây, gần đây chúng tôi có được hầu truyền đó, các vị đang hành rất sâu lắm về cái Vipassana này, thì các vị không muốn vào. Tôi hỏi vì sao lại không vào, cả ngày không vào cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì Đức Phật ngài thường khích lệ ở tứ thiền tốt hơn. Ông nói cái đời này trao đạo nhiều lắm, cuộc sống này biến động nhanh quá, mà trao đạo quá, vô thường quá, thành thử trú đấy chứ khỏe trú vô định nó mệt mất khi giờ. Và cái người đời mà chỉ cho họ vô định vô tử thiền cũng khó, thành thử mình tự hành để chứng nghiệm ở của chỗ cần định thôi, mà hành Vipassana thì giúp được người đời dễ hơn. Thì đó là một cái vị thiền sư nói lại với tôi như vậy. Tôi hỏi khi mà hầu chuyện thì vì đó có sự đắc thì nói thật như vậy, thì tôi cũng học thêm được một bài học nữa là ngài có kinh nghiệm là nói bây giờ cái căn cơ bây giờ mà đi vô định vô thường quá đó, mà vô định rồi nhiều khi mê trong định nữa, mà cũng lâu lắm, bởi vì tánh của cuộc sống nó làm mình trao đạo đồng đó, và đi vô tịnh nó khó, cho nên cái sợ chán nản mà vào trong được rồi thì sợ mê trong đó, thành thử uổng. Thành các ngài mà dùng cái căn cơ gọi là tu cái pháp môn, pháp môn quán thiền quán, mà như vậy là quán đó, phụ môn của mình cũng quán đó. Rồi đấy, thì quán là để mà trừ cái nghiệp và có thể thì có thể giải thoát, có thể có an vui trong cái nhìn đó. Thì như phụ bố của vậy, ngài quán thể ấm thì tiếng Anh dịch là vì Bồ Tát là Riga of the voice of the world Bodhisattva, tuy nhiên là một vị Bồ Tát mà có cái nhìn về nghe cái tiếng nói của thế giới, của các thế giới đó, the world, các thế giới, cả hành tinh, cả vân vân, nghe lặng nghe nhìn, cái nhìn ri ga, cái nhìn, cái nhìn, nhìn mà thôi thì gọi là quán ấm, quán thị ấm, là nhìn, nhìn sự vật, nhìn bằng tấm thì nó là nghe rồi thôi, nhìn, à, nhìn, nhìn sự vật, nhìn cho đi dịu ấm, quán thị ấm đó, nhìn cho ra cái dịu ấm, cái tiếng nói của nó, tiếng nói thì wonderful voice, nó đó là gì, là tiếng nói đó là cái nhìn mà ra được cái wonderful đó được. Vì thế wonderful ness nó mới xuất hiện, là bởi vì nhìn mà thấy vũ ngạo khổ vũ hương là gì đó, cái nó dịu ấm, quán thị ấm, phàm ấm hại dịu ấm đó, thẳng bị thế gian ấm là vậy, cái ấm cái nhìn là vậy, nhìn quán thị ấm là vậy, phàm nó cũng trí tuệ lắm, và phụ bốn là cái nhìn, cái pháp của phụ bốn là cái pháp quán không ấy, cũng không cần đi sâu vô định, cần định thì ngài quán thị ấm ngài cũng nhìn vậy, cho nên khi quý vị thấy là chứ nào chân quán thanh tịnh quán ấy, nhìn cho đúng sự thật, chân quán thanh tịnh quán nhìn, nhìn cho đúng thì vô ngã tưởng hoặc là thanh tịnh quán, nhìn cho đến khi mà dập tắt á, cái nhìn mình mà đã thuần túy rồi, đã đứng vững rồi, thanh tịnh quán, cái nhìn đó thanh tịnh, nó không có khởi tham sân si nữa, thanh tịnh quán quảng đại trí huệ quán, cái nhìn đó phải tu tập nhiều lần để cho nó rộng rãi đó, nhìn thấy rộng ra chứ phải thấy tự nhiên là thấy cả thế giới con người mình luôn, nhìn thấy khắp nơi quảng đại trí huệ quán, bí quán cập thì quán cái bước thứ hai Đức Phật mà dạy râu la là phải quán thêm từ bí thị xã rồi đó, là bí quán cập từ quán nào nhìn về lòng từ bí, nhìn chút khởi lên cái từ bí trong cái nhìn của mình, nhìn chút khởi lên cái từ cái bí, bí quán cập từ quán, thường nguyện thường chiếm ngưỡng là thường nghĩ tưởng về nó, thường làm hoài ấy, gọi là nguyện nữa chứ không phải là nguyện lực cầu nguyện chứ đâu, thường nguyện thường chiếm ngưỡng vô cấu thanh tình quan, là khi đó mà một cái ánh sáng là trí tuệ đó, quan là trí tuệ, thì tình quan là vô cấu, không có tham có sân có si, khởi lên vô cấu thanh người ca, hắn bộc hiện khởi lên như một cái mặt trời về nhật, mặt trời trí tuệ, nó đốt cháy tất cả, nó cháy tan tất cả cái hôn ảm của vô minh, vô cầu thanh từ quan hề nhật phá chi giả, năng phục tái phong hỏa, nó làm cho tất cả các tai nạn ắt khổ được tiêu hiện, khổ minh chiều thời gian chiều sắp cả thời gian, khổ minh chiều ra bí thể thì lòng bí đó là giới lối chẩn như kéo về sấm sét, kéo sấm sét về từ ý, cái ý đấy, à cái từ là như từ ý diệu đại vân, như là những động bí lượng về, kéo sấm sét về, lý lượng độ về, mấy về sấm sét là nó mới kết hợp với nhau, chú cam lộ pháp vụ cho một trận mưa trị tề, sườn cam lộ là trị tề, chú cam lộ pháp vụ diệt trừ phiền đạo diệt lập tắc giữa phiền nào vì thế đó, thì bộ bản kinh nó rất là văn chương, rất là văn học, rất là trị tề đó, mà mình cứ cầu nguyện, mà thực ra nhiều khi hồi nhỏ tôi vậy, mà người chị tôi cũng vậy nữa, người anh người chị cũng vậy, cầu nguyện là cầu con trai đẻ con trai đó, cầu con gái đẻ con gái, tôi hỏi tôi người đẻ con trai con gái đẻ luôn chứ tôi khổ rồi chứ, và từ bây giờ tôi là vẫn đưa tới hàng chế sức đẻ rồi, hồi nữa lấy cầu con trai đẻ con trai, hiểu sao mà được cái kinh minh tôi cái trí tuệ lớn như vậy, tôi đi về cái lỗ bịch cười biết rõ đó cái trí tuệ như thế, đó là cái nhìn trí tuệ, thằng cái đó là cái chỗ mà mình gọi là mình cảm hứng, mà mình cung kính, mình tin, mình đến với Đức Phật. À, quý vị thấy về hành như thế, và quý vị chúng tôi hành như vậy, quý vị thấy đến một đồ rõ ràng không sợ chết chóc nữa, bởi vì thấy cũng có đâu mà chết, mà nhiều khi cũng muốn sống, có như cái thúc bùng muốn sống đó để mình còn hành như chuyện nữa, nhưng cuộc chết thì thôi rồi đi thôi, cho biết mình chẳng ai chết rồi mà chẳng bất ai hại ai, rồi thứ hai là sống cuộc đời khổ quá thì đâu khổ thì hàng chết rồi ít, nhiều khi còn ít khổ hết nữa. Thế ra sống nó khổ, mình xấu hổ, mình cứ nhìn xung quanh mình xấu hổ, nhìn mình xấu hổ. Thôi tôi xin dừng ngay đây, thứ bảy tiếp.